Con thường nghe quý thầy giảng thân người khó được giống như con rùa mù ngàn năm vớ được khúc cây. Vậy sao dân số thế giới càng ngày càng tăng? Thưa đại chúng, là cái sự luân hồi xáo nẻo của vô lượng vô số thế giới, không phải thế giới con người mình không. Nếu mà hôm nào quý vị có một dịp á, quý vị đi vào những cái aquarium, tức là những cái nơi mà người ta cho mình coi về cá đó, mình phát hiện là trời ở dưới biển đó, không tưởng được hàng ngàn thứ cá khác nhau. Và có những con cá nó đẹp cực kỳ, đẹp như là mình vẽ vậy đó. Cái vảy màu vàng, cái đuôi nó màu đỏ, có những con cá xanh đỏ từng lớp như là mình sơn vậy đó. Lạ lắm, đẹp lắm. Thì có một lần đi với quý Phật tử đi xem cái chỗ đó mà quá chừng những con cá, mà có những con cá xấu xí vô cùng. Thì cái chú Phật tử, chú biết về cái tên con cá đó, thì chú nói con cá này người ta gọi nó là cá mặt quỷ. Mà thật sự mình mẩy nó, chú biết không, nó lồi lõm cục, còn mà rong riêu nó đóng, mặt này nó nhìn rất là xấu. Thì Pháp Hòa mới đứng đó và mới giải thích về cái tập nghiệp của chúng sanh. Tuy rằng nó thọ thân súc sinh, nhưng mà trong thế giới súc sinh, phước báo của mọi loài nó khác. Bằng chứng là thân tướng nó thọ. Nếu nó thọ được cái thân tướng đẹp thì người ta thích gì? Thích ngắm nhìn. Rồi có những con cá nó thọ thân cá, nhưng cái phước nó còn, cho nên người ta thích đem nó về, ta để nó trong lòng. Tuy người ta nhốt nó, nhưng mà người ta nâng niu, người ta chăm sóc nó. Có những con cá người ta không có chăm sóc nó, người ta chỉ ăn nó thôi, gặp đâu là ăn đó, chứ không bao giờ mà chăm sóc nó. Thí dụ Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam là ở dưới quê ăn con cá sặc, con cá rô, phải không? Đâu có ai mà đem cá sặc về để làm ngắm đâu. Thấy cá sặc ở đâu là phải kho xả nó liền. Thì có những chúng sanh nó, cái tập nghiệp của nó mang cái nghiệp thân đó là người ta ăn nó, chứ người ta không có chăm sóc nó. Vậy thì tuy thân súc sinh, nhờ phước báo khác không? Khác. Rồi bây giờ mình nhìn lại con người mình có giống không? Cũng giống vậy. Có nhiều người ta gặp ta ghét, có người ta gặp ta thương, có người ta đem về ta nâng niu như trứng, ta hứng như hứng hoa, người ta tung như bà. Có những người đem về ta không có hứng mà ta tung. Tập nghiệp khác hết. Và trong con người cũng có người đẹp, người xấu, chủng loại nó khác hết. Đi vô tới thế giới của coi cá rồi mình mới thấy quá chừng con, những con cá mà cả ngàn thứ cá luôn. Mà có những con cá nó lạ lùng mà mình không bao giờ mình nghĩ là đẹp mà nó lạ như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói là trong kinh Phật, Đức Phật nói về cái tập nghiệp thọ thân của mỗi người. Cho nên quý vị thấy mình cùng là một con người với nhau. Do dù là hai người sanh đôi nhưng cũng không thể nào giống nhau 1000 phần ngàn. Nó cũng có một vài điểm gì nó khác. Và đặc biệt là có nhiều khi sanh đôi nó giống ở cái mặt 90%, 95%, nhưng mà tánh tình nó khác trời vực. Tập nghiệp mà. Nhưng mà nó chung một nghiệp, cho nên nó làm anh em chị em sanh đôi, nó chung một cái nghiệp. Cái nghiệp nó trội hơn các nghiệp khác. Cho nên á, mà mình mà có mặt ở thế giới này á, không phải chỉ con người lẫn quẩn vậy, mà ở thế giới khác ta xuống. Có những người người ta ở trên kia ta hết phước rồi ta xuống đây. Rồi có những loài thấp hơn ta đủ phước ta trồi lên. Rồi thế giới con người mình có những người được thọ thân người, nhưng mà không có sống đủ phước báo thì sanh vào cõi khác. Vô lượng vô số thế giới tái sinh luân chuyển luôn, cho nên gọi là luân hồi lục đạo. Mà chữ lục đạo này á, nghĩa là mình sanh trong 6 cõi. Rồi trong mỗi cõi nó quá trời thứ. Quý vị thấy nơi cái con người mình à, đây mình có sống chung như những con vật không? Có, con chó, con mèo, con gà, con vịt, con heo, con bò đấy, nó cũng gần mình đấy. Mình kêu là thường gọi là lục súc á, 6 con vật mà nuôi gần với con người nhất. Vậy thì trong cái cõi giới này cũng có phàm thánh đồng cư á. Phàm thánh đồng cư là có những người á, người ta tâm, thí dụ trong đạo tràng mình đó, có những vị ta đâu biết gì, ta chưa biết gì Phật pháp hết, tâm người ta rất là còn phàm. Phàm đây là nghĩa là bình thường á. Mà người ta tới đây, người ta nghe pháp và trong đầu người ta có thể rất là đơn giản là người ta nghĩ chùa là đều là những người đẹp, người dễ thương hết. Tới hồi xin cơm nhậm cô không dễ thương, họ sốc, họ nghĩ sao chùa như vậy. Bây giờ đúng, đây là chùa, mà chùa là bệnh viện, nhiều bệnh nhân trong này lắm. Và cũng có bác sĩ, cũng có y tá, mà đừng bao giờ nghĩ bác sĩ không bệnh, nhiều khi bác sĩ bệnh nặng hơn bệnh nhân. Phải không? Cho nên trong cái cõi, cái trong cái trong cái bốn loại tịnh độ á, thì tịnh độ, ở cõi tịnh độ có một cái tên nữa gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nghĩa là những bậc chứng thánh mới về đó là đành rồi. Nhưng mà có những người á, người ta mới vừa đạt tới cái chỗ sơ nhất thôi, người ta mới vừa tới đây. Chẳng những như bây giờ ở đây có những người đã sống ở đây 40 năm mà có những người mới định cư từ ở một cái nước Việt Nam hay nước Trung Hoa gì đó, ví dụ vậy, thì rõ ràng hai cái hiểu biết, hai cách sống khác không? Thì ngồi trong cái nước Mỹ này cũng có người cũ người mới, thì ở cõi cực lạc cũng có một cái tên là phàm thánh đồng cư, nghĩa là những người mới sinh về tịnh độ mà họ chưa được trung phẩm, thượng phẩm gì hết, họ là hạ phẩm, hạ sinh. Cửu phẩm liên hoa, nhớ không? Cửu phẩm liên hoa thì cái người mà sanh về cái phẩm cuối cùng mà phẩm thấp nhất gọi là cửu phẩm gì? Hạ phẩm hạ sinh. Thì cái người hạ phẩm hạ sinh này họ còn nghiệp, họ còn những cái chưa thuần của họ, nhưng mà không sao. Họ về đây rồi họ sẽ từ từ chuyển thánh hết, tại vì cái môi trường thánh này sẽ giúp họ chuyển hóa. Cho nên không có gì lạ khi mà cái thế giới con người mình gọi là dân số tăng, vì các cái chuyển nghiệp của các cái phần, các cái quốc độ khác. Xin thầy cho con biết thêm hai chi tiết về kiến, con chỉ ghi được tà kiến và giới cấm thủ. Thưa đại chúng, ở trong các cái căn bản phiền não đó, thì có một cái phiền não về cái thấy của chúng ta. Thì trong đó đó, nếu mà chúng ta thấy lệch lạc gọi là tà kiến, thấy con bên là biên kiến. Và những cái gì mình thấy mình nắm chặt, mình không có chịu gọi là mở lòng tiếp nhận gọi là kiến thủ. Kiến thủ kiến nghĩa là chấp chặt những cái thấy của mình. Giới cấm thủ nghĩa là những cái giới điều. Thí dụ như Phật tử mình không có ai, không có kinh luật nào nói là thọ Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng dâng. Không có cái luật kinh nào nói câu đó hết. Và cũng không có câu nào mà nói là tụng chú Đại Bi bị khùng, tụng kinh Địa Tạng bị ma theo. Mà sao ngộ cái là không có thấy kinh sách để những cái câu đó, mà ở đâu nó ra mấy câu đó hoài hoài, đi giảng cứ nghe bị hỏi mấy câu đó. Thì những cái nghĩ như vậy, những cái hiểu như vậy là lệch với chánh pháp đó, gọi là tà kiến. Còn ví dụ như mình nghĩ là cái điều đó phải làm y vậy đó mới được, mới đúng đó. Mình nghĩ rằng cái đó là thuộc về giới luật, mình giữ, mình theo vậy đó, không thay đổi gì hết đó. Đó là giới cấm thủ, nghĩa là những cái quy điều, những cái giới điều mà mình đã cho nó là chân lý, giữ chặt như vậy. Nhưng mà mình quên một điều là khi giữ giới, nó cũng có những trường hợp là khai giá trì phạm. Có những giới nó mở ra, mở xong rồi á ngăn lại. Trì là phải giữ, còn không là mình phạm, gọi là khai giá trì phạm. Đó là bốn cách để chúng ta giữ giới. Thưa thầy, cho con hỏi, nếu con đi thỉnh một món gì tại chợ, con có nên trả giá hay không? Giờ qua ta làm ăn. Thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa nói không là không được, mà nếu Pháp Hòa nói có là cũng không được. Nếu có mà mai mốt quý vị đi trả giá sát gián trả giá mà ép người mua ép người bán thì quý vị cái vào mà bán người ta, ta nói a và nói tại thầy tôi biểu tôi vậy là chết. Thật sự ra đó, ai đi mua đồ đều biết là người bán có lời. Mình có quyền trả giá, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ trước khi mình trả giá. Cái món hàng đó, nếu trong lòng mình cảm thấy giá này phải chăng, mà mình muốn vẫn muốn trả giá, thì hỏi là bây giờ tôi mua món này chị có bớt thêm được chút nào không, thì cái câu đó là nhẹ nhàng nhất. Còn ví dụ như người ta đem nguyên một cái đồ đó thớt là tốt gì, mình trả giá một tí tà với người ta nói. Quý vị biết cái vụ trả giá không? Có cái ông cư sĩ, ông gần chùa mà cái ông này cũng lý sự dữ lắm. Thì có bữa nọ ông vô, ông ngồi, ông thấy là ai vô hỏi đạo hòa thượng mà sao cứ chuyện dơ tay không à. Thì cái bữa nọ có một cái ông bán đậu hũ á, ông vô chùa, ông bán ế mà, ông vô chùa, ông mới đưa một ngón tay, thấy không? Thì hòa thượng đưa ba ngón tay, ông mới nói, ông không chịu, nói năm ngón tay. Cái hòa thượng đưa hết vòng, thì xong rồi hai người hiểu nhau sao không biết. Lát nữa người khác vô hỏi, ủa hai bên nói gì mà quơ tay quơ chân vậy? Thì ông hòa thượng, ông tàu hũ á, ông mới trả lời, ông nói á, bữa nay tôi bán ế, tôi vô tôi hỏi hòa thượng mua một miếng không, phải không? Thì hòa thượng tôi mới ra giá với ổng là một miếng 3 đồng. Ông hòa thượng đưa 3 ngón tay. Xong rồi tôi mới nói á, là mua nguyên mâm. Ông mới nói 5 đồng. Thì cái ông này ông chuyên môn bán đậu hũ mà. Rồi ông đi ra. Lát người khác vô hỏi hòa thượng, nãy ông đậu hũ hỏi gì mà hòa thượng trả lời, ông nói à, ông đậu hũ vô ông nói á, một người muốn tu tập phải làm gì cũng đưa một, tôi nói phải thoát khỏi tam sân si. Tại vì hòa thượng nghề hòa thượng là trả lời Phật pháp. Ông tàu hũ thì nghề làm ăn. Một miếng mấy đồng? Miếng 3 đồng. Ông hòa thượng thấy 1 đồng một miếng, tưởng một người muốn thoát khỏi luân hồi làm gì, vượt tham sân si. Ông đưa nguyên mâm, vậy muốn ra khỏi tam giới làm gì? Giải thoát. Chơi nghề nào đó trong đầu dính cái đó. Pháp Hòa ở chùa có cô sư cô Pháp Tịnh á, bây giờ cổ mất rồi, cổ rất là vui và dễ thương lắm. Có bữa nọ có ông Phật tử Hàn Quốc vô chùa, thì cô mới mời ông Hàn Quốc uống cà phê, mà cô không biết làm sao cô mời. Cô mới cầm ly cà phê cô quậy quậy cô đưa về, ý cô hỏi là muốn uống giống về ông tôi pha. Ông Hàn Quốc tưởng cô mời, bưng nguyên ly cà phê cô đang uống, uống hết. Tại vì người ta đang uống cà phê, mình chỉ cần quơ quơ, người ta hỏi mình uống cà phê. Khi mà cô lẫn á, cô hơi quên quên á, mấy đứa nhỏ nó vô nó hỏi cô còn nhớ con không? Mày làm như tao khùng vậy đó. Trả lời vậy ai biết là cô biết gì phải không? Con tên gì? Thì mày nói trước đi tao nói theo.